ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Đồng Từ, trụ trì chùa Xuân Đài. Kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức, nhân ngày lễ kỷ niệm Đại Sa Môn Gotama giác ngộ trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử đầu tiên, chúng tôi kính gửi đến với quý vị đề tài trăm năm ngắn ngủi. Đời sống của con người đó thì được xem là nhiều nhất là khoảng 120 năm. Trong suốt 120 năm đó có người biết tận dụng từng tích tắc trôi qua, mang lại niềm vui, nụ cười, hạnh phúc cho cuộc đời. Có người đó thì hoang phí nó, có người đó thì tạo ra biết bao nhiêu là lỗi lầm, chịu trách nhiệm trước luật pháp và ra sức lương tâm. Để cho một kiếp người trôi qua một cách có ý nghĩa, ta nên học theo gương hạnh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, hoạch định cuộc đời của mình thành các giai đoạn. Đối với Đức Phật đó thì khoảng thời gian 29 năm đầu là học hỏi đến nơi đến chốn, phụng sự quốc gia và các thần dân. Ở tuổi 29 mà vẫn chưa lập gia đình cho thấy Đức Phật là một người rất yêu nước, với tư cách là một thái tử. Dưới sức ép của nhà vua, Đức Phật bất đắc dĩ phải lên xe hoa với công chúa Gia Du Đà La. 10 tháng sau đó thì ngài và công chúa Gia Du Đà La đã tặng cho cuộc đời hoàng tử La Hồ La. Sau đó đó, Đức Phật đã tìm kiếm con đường tâm linh, suốt 6 năm tu khổ hạnh ở núi khổ hạnh. Và cũng bằng phương pháp tu khổ hạnh này đó, Đức Phật đã trải nghiệm hầu hết tất cả các con đường tâm linh của Sa Môn giáo và Bà La Môn giáo trong thời đại của ngài, với nhận thức rằng đây không phải là con đường dẫn đến giác ngộ, trí tuệ, niết bàn, giải thoát. Đức Phật đã phát hiện ra con đường trung đạo, và từ đó đó Đức Phật trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thành đạo ở tuổi 35, Đức Phật đã có 45 năm có mặt 10 tiểu bang trong số 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Khoảng thời gian 45 năm đó, Đức Phật đã thuyết giảng 30 mấy ngàn bài kinh dài, vừa và ngắn. Có những bài kinh á chỉ là một bài kệ 4 câu, 8 câu. Giá trị minh triết và đạo đức trong những lời dạy của ngài là rất sâu sắc. Đó là chúng ta sẽ nghiên cứu học hỏi đôi lúc cả một kiếp người vẫn chưa hết được. Chủ trương chính yếu của Đức Phật là hướng dẫn một lối sống chậm trên nền tảng của chánh niệm và tỉnh thức, để mỗi người có thể làm chủ được lời nói, việc làm, thông qua việc làm chủ được tâm, tức là cơ quan mà theo đó đó các suy nghĩ, tư duy, lý tưởng, nhận thức và lối sống của con người có mặt. Dầu là thuyết giảng trên 30.000 bài kinh mà trọng tâm đó, theo Đức Phật đó, mỗi người phải làm chủ được vận mệnh của mình trên nền tảng phân tích các nỗi khổ, niềm đau, bế tắc mà mình đang gặp phải đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới. Chỉ cần chịu khó phân tích, chúng ta sẽ lần ra được manh mối của nó. Có khi là nguyên nhân rất khách quan, có khi là sự chủ quan, có khi do mình, có khi do tác động của môi trường, có khi do người thân, có khi do kẻ thù, có khi do tất cả các yếu tố đó cùng phối hợp lại. Về phương diện nhận thức của tâm thì những nỗi khổ niềm đau đó không thoát ra ngoài bốn độc tố sau đây: tham lam, giận dữ, si mê và chấp thủ. Mà trong phần lớn các kinh Pali đó, Đức Phật sánh ví chúng là bốn con rắn lớn. Ai không biết cách bắt, bốn con rắn này sẽ cắn chúng ta chết ngay tại chỗ. Chúng còn dữ hơn là rắn hổ mang. Chỉ còn khoảng 3 tuần lễ nữa, Tết dân tộc trở về với Việt Nam. Theo lịch Việt Nam và Trung Quốc, Tết năm 2013 là Tết con rắn. Trong nền văn hóa của Phật giáo, rắn mang hai biểu tượng đối lập nhau. Biểu tượng thứ nhất gắn liền với lịch sử sau khi thành đạo của Đức Phật. Vào tuần lễ thứ 6 sau khi giác ngộ, suốt 7 ngày liên tục, bão, sấm sét, trời âm u khắp mọi nơi, Đức Phật vẫn ngồi yên bất động trong tư thế hoa sen toàn Phật, không sợ hãi, không lo lắng, và chỉ mong trải nghiệm niết bàn, đánh giá lại con đường chân lý mà Ngài vừa khám phá trước khi công bố đó. Sách sử lúc bây giờ mô tả rằng là có một con rắn rất to, Murachinda, đã quấn toàn thân Đức Phật và dùng cái đầu lớn của nó che ở trên đầu của Đức Phật để cho Đức Phật vượt qua được mưa giông bão tố. Thường các loài vật đó cảm nhận trường sinh học tỏ ra từ cơ thể của con người nhanh hơn là con người. Sách mô tả rắn này là rắn mù, nhưng mà trường sinh học từ bi, tâm linh, giác ngộ, giải thoát của Đức Phật lớn quá, và do vậy đã tác động trực tiếp đến cái khu vực xung quanh. Rắn đã đến làm đệ tử của người, và từ đó rắn trở thành là biểu tượng của sự bảo hộ. Rắn trong nền văn hóa Phật giáo Nam Tông tượng trưng cho hộ pháp, vệ sĩ, để giúp đỡ và nâng đỡ những người tu tập công đức phước báo, làm thiện, trải nghiệm tâm linh, dấn thân phụng sự, được sự bình an và vượt thoát khỏi tất cả những nghịch cảnh bao gồm sự dữ và các chướng duyên. Từ sự tích lịch sử này, các nước theo Phật giáo Nam truyền như Thái Lan, Lào, Campuchia luôn phụng thờ rắn trong kiến trúc, điêu khắc, hội họa, mỹ thuật, văn học và tôn giáo. Ở đâu chúng ta cũng thấy hình ảnh rắn. Và rắn ở đây không phải tượng trưng cho sự giữ, sự phá hoại, mà là năng lực bảo hộ, như là hộ pháp, và tương đương với nền văn hóa Phật giáo Đại Thừa là ngài Tiêu Diện Đại Sĩ, tượng trưng cho sự trừng phạt đối với những kẻ mà việc giáo dục bằng đạo đức, văn hóa đã trở nên không còn hiệu nghiệm nữa. Biểu tượng thứ hai được Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh Người Bắt Rắn và một số kinh tạng khác: rắn tượng trưng cho tham lam, giận dữ, si mê và chấp thủ. Đó là bốn độc tố mà bất kỳ người nào sở hữu đều khai tử hạnh phúc mà mình đang có. Chúng ta sẽ bị rắn tham cắn mình te tua, vi phạm luật pháp, lừa đảo, trộm cắp và phải ngồi tù gỡ lịch để đền trả các tội lỗi mà mình đã gây tạo cho xã hội và cuộc đời. Rắn giận dữ sẽ làm cho chúng ta mặt nóng mặt lạnh, quát tháo, chửi bế, chì chiết, thị phi, vu cáo, chỉ trích bằng các hành động á, thì đập bàn, xô ghế, hoặc nhổ, trừng mang, phùng mắt. Qua các hành động lớn hơn nữa đó là dùng loại vũ khí để thương tổn người mà mình xem là kẻ thù hoặc đối tượng bị chúng ta ganh ghét, tị hiềm. Và tệ hại hơn nữa đó là các hành động loại trừ thanh toán lẫn nhau. Và dĩ nhiên đó, mức độ tội phạm của tâm giận dữ lớn hơn rất nhiều so với tâm tham ái. Si mê đó là một loại rắn độc, vì nó làm cho chúng ta bị mù chữ Phật pháp, mù chữ các kiến thức, các phương pháp lập nghiệp. Và nơi nào có mê tín dị đoan, các tập tục kiên cử không dựa trên nền tảng của nhân quả đều trở thành là một con rắn độc có thể cắn chết chúng ta trong nỗi sợ hãi. Ai sống với mê tín dị đoan nhiều đó thì nỗi sợ hãi đồng hành. Nỗi sợ hãi sẽ làm chúng ta tự an ủi rằng là thà tôi làm dư thừa, tôi làm phòng hờ còn hơn là thiếu. Kết quả là nỗi an ủi sợ hãi đó sẽ trở thành là thực phẩm nuôi cơn sợ hãi, sống dài, sống dài, sống dở. Cuối cùng á, chúng ta đó thì bị chết hạnh phúc. Tâm chấp thủ đó làm cho con người bị vướng kẹt vào cảm xúc, lời thị phi, các căng thẳng, va chạm, xung đột. Chúng ta ôm vào lòng, đè nén thành như là những cây gai, và cuối cùng mình trở thành là nạn nhân của chính mình và biến người khác cũng trở thành nạn nhân. Theo Đức Phật, trí tuệ là chiếc chìa khóa mở cửa tất cả các bế tắc. Và ngài nhắc nhở các vị tu sĩ hãy lấy trí tuệ làm đạo nghiệp, và ngài nhắc những người tại gia hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thầy truyền trao kiến thức ngành nghề là những người trao tặng chúng ta chiếc chìa khóa của nghề nghiệp đó. Các thầy tâm linh bao gồm mà các vị tăng và ni là những người trao cho chúng ta chiếc chìa khóa giải quyết các bệnh khổ của cảm xúc, thái độ, nhận thức và tâm. Do vậy, mỗi một tu sĩ chân chính là một bác sĩ tinh thần. Và những nỗi khổ niềm đau của chúng ta liên hệ đến tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và dây mơ sợi mắt của chúng đó biến chúng ta trở thành là nạn nhân, là bệnh nhân. Bệnh cơ thể đó thì chúng ta nhờ đến bác sĩ, y sĩ, rồi tập luyện, chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, chúng ta sẽ vượt qua. Còn những bệnh về cảm xúc, thái độ, nhận thức, nhất là sự chấp trước, ta cần đến các bác sĩ tâm linh, tức là các vị xuất gia chân chính, có lý tưởng, có giới hạnh, có thiền định, có trí tuệ. Đức Phật khuyên chúng ta khi học Phật Pháp mà lấy kiến thức đó trở thành là cái nguồn dữ liệu để tranh biện hơn thua giữa mình với các đồng môn, giữa mình với các thiền hữu tri thức, là chúng ta đang bắt sai lầm con rắn. Và chính kiến thức đó sẽ ngược lại đó, cắn chết chúng ta trong sự chấp thủ về kiến thức. Do vậy đó, cái mối quan hệ tình người giữa ta và người khác đó trở nên gập ghềnh. Do đó trong bài kinh Người Bắt Rắn đó, Đức Phật mới yêu cầu các đệ tử của Ngài đó hãy bắt con rắn chánh pháp đúng cách, và biến con rắn đó trở thành là cái nguồn dược liệu để trị các nỗi khổ và niềm đau, chứ không phải biến Phật Pháp trở thành là một báu vật đặt ở trong viện bảo tàng để chúng ta vái lại tôn thờ, mà phải trải nghiệm, thực tập, sống với. Nhờ đó an lạc hạnh phúc sẽ có mặt với chúng ta ở ngay đời kiếp hiện tại này. Dựa vào những bài kinh Pali, chúng tôi xin lần lượt phân tích về bảy lối sống vội vã mà theo đó con người đã làm cho cuộc sống của mình trở nên nghèo khổ hơn, bất hạnh hơn và thắt lối hơn. Đạo Phật được nổi tiếng là một tôn giáo minh triết, dạy các đệ tử học và sống một cách chậm trên nền tảng của chánh niệm. Sống chậm thiếu chánh niệm là sống lừ khừ, sống lờ đờ, sống vất vưởng, sống thiếu phương hướng, thiếu lập trường, thiếu lý tưởng, chấp nhận số phận ăn bài. Đó là một lối sống rất tiêu cực và nguy hại, làm cho chúng ta không thể nào tiến bộ về sự nghiệp, đạo nghiệp và khó có thể xứng đáng để hưởng được hạnh phúc. Sống chậm trong chánh niệm đó là một nghệ thuật, mà từng bước chân đi, từng lời nói trong giao tế vẫn sự đó, ta thể hiện được cái an lạc tĩnh tại tỏ ra từ bên trong tâm, khác với cái cách mà chúng ta học thuật ngoại giao để làm đẹp lòng người, để cho mọi người quý trọng mình, mà trên thực tế đó thì chúng ta chưa đạt được cái trình độ nội tỉnh có chiều sâu, vượt qua được các bế tắc mà mình đang gặp phải. Thứ nhất, vội vã sinh sản. Theo Đức Phật ở trong kinh Thiện Sinh, thông thường trung bình 9 cho đến 10 tháng một cặp tình yêu và vợ chồng đó sẽ khai sinh ra một đứa con như là hoa trái của tình yêu đôi lứa. Người chồng sẽ trở thành cha, người vợ sẽ trở thành mẹ. Và nếu không biết cách đó, chúng ta sẽ sinh ra con một cách vội vã, tức là thiếu các chuẩn bị cần thiết để làm cha và để làm mẹ. Thời đại kỹ thuật số từ thế kỷ 20, ở hậu bán thế kỷ 20, và đặc biệt là từ đầu thế kỷ 21, hầu như là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái bắt đầu bị lê lỏng hơn. Cha mẹ bận rộn và trở thành cái máy một phần nửa hoặc tối thiểu là một phần tư. Thời gian dành cho con em của mình á ngày càng bị thiếu vắng. Do vậy, hiếm khi có những người cha mẹ có trách nhiệm đạo đức gắn kết với cái sự phát triển tâm sinh lý và sự nghiệp của đứa con như là trước đây. Internet đã trở thành một trở ngại vật lớn làm cho con em dần dà bớt đi sự nghe lời, và do vậy họ đã không còn xem cha mẹ là hệ quy chiếu của đạo đức nữa, cho nên họ sống với cái thói quen của riêng họ, nghiện game điện tử, nghiện chat trên mạng, nghiện tìm bạn bốn phương, nghiện hưởng thụ ăn chơi, do đó từ đó dẫn đến các tình trạng là yêu vội và sanh sản dội. Trong vòng 10 năm qua đó, thế giới đã chứng kiến ít nhất là có vài trăm cặp trường hợp mà các cháu ở tuổi 12, 13 đã trở thành mẹ và sanh con đầu lòng. Đó là cái tuổi mà lẽ ra theo nền văn hóa Phật giáo đó, con em đó, hưởng các cái quyền được cha mẹ bảo hộ, hưởng được cái quyền giáo dục và hưởng được cái tuổi thơ trong sáng, hạnh phúc. Thì bây giờ đó lại phải trở thành cha mẹ trong tư thế mà mình chưa hề có bất kỳ một chuẩn bị nào. Do đó, cũng với quy trình 9 tháng 10 ngày, Đức Phật đã dạy chúng ta nghệ thuật thai giáo gồm các bước sau đây để việc sinh con không trở thành là sinh vội. A. Không để cho các độc tố tham ái, sân hận, si mê tấn công và chi phối lối sống. Đây là cách thức mà chúng ta nạp vào trong lối sống của con em chúng ta trong tương lai thông qua cái nhau. Một năng lực tác động để cho chúng ít nhiều cảm nhận được cái lối sống tích cực đó. Và giáo dục trong bào thai đó sẽ giúp cho con em chúng ta định hình được nhân cách. Nếu như các hạt giống tiêu cực của chúng ở kiếp trước quá nhiều, theo luật nhân quả, kiếp này chúng sẽ ít nhiều hội tụ các tố chất đó. Thì việc thai giáo trong tình huống này sẽ giúp cho tiến trình chỗ quả xấu giảm đi, và các năng lực tích cực được gieo trồng sẽ làm cho tính cách của con em chúng ta được thay đổi. B. Người mẹ phải thực tập quan hỷ, buông xả, rộng lượng, thứ tha trong suốt thời gian mang thai. Kinh điển mô tả là khi hoàng hậu Maya mang thánh thai Thái tử Tất Đạt Đa đó, bà có tâm nhân từ lớn hơn bình thường, yêu cầu nhà vua mở kho thóc tặng dân lành, hỗ trợ vốn cho những người có chính sách, có kế hoạch, có năng lực, và thả tù nhân với các lệnh ăn xá. Đó là cái tác động trực tiếp từ lòng từ bi mà Thái tử Tất Đạt Đa đã có ở kiếp trước. Do vậy, người chồng phải hỗ trợ vợ trong giai đoạn này, vì mang nặng, vợ rất dễ bị trầm cảm, buồn tủi, thương tổn nếu chồng thiếu quan tâm, thiếu kinh nghiệm quan tâm, thiếu tế nhị. Người vợ sẽ nghĩ rằng là mang thai mình già đi, mình xấu đi, cho nên chồng á có thể là quan tâm một người khác. Từ đó các cái uất hận sẽ ảnh hưởng đến cá tánh trong bào thai của đứa con. Do vậy, chồng phải hỗ trợ vợ trực tiếp để cho vợ cảm thấy hạnh phúc và nuôi đứa con bằng các nhân cách đẹp trong suốt 10 tháng. C. Tiết độ trong ăn uống được Đức Phật khích lệ như là một nghệ thuật. Và ngày nay đó, khoa học cho chúng ta biết là khi một người mẹ đang mang thai có thói quen nghiện rượu á, thì đứa con bị xỉn ở trong bào thai. Mẹ mà sử dụng thuốc chích, ma túy tổng hợp, đập đá, thuốc lắc, hít keo thì các độc tố khác đó, thì đứa con sẽ bị dị tật bẩm sinh rất cao, hoặc là dướng vào chứng trì độn, sau này không phát triển các giác quan được. Do đó, dầu cho mình có những thói quen vốn có sức khống chế và chi phối, trong 10 tháng mang thai vì thương con và có trách nhiệm với bản thân mình, các chị em phụ nữ phải kiêng cử ăn những thứ độc tố không nên, và kiêng cử ăn thủy hải sản tươi sống vì gieo nghiệp sát trực tiếp và gây ra rất nhiều các cái ăn quán giang hồ về sinh linh. Nhờ những lối sống kiêng cử đó, đó, cái việc sinh của chúng ta nó trở thành là không vội vã, và các tố chất tốt mà người mẹ truyền trao cho đứa con trong bào thai đó là rất tích cực. Đang khi chuẩn bị lâm bồn, các quý Phật tử hãy học theo thiền chánh niệm mà Đức Phật đã dạy, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, nghĩ tưởng đến Đức Phật Di Lặc, miệng nở nụ cười một cách thoải mái, chúng ta sẽ quên đi nỗi đau, vì lúc đó không thể nào không đau được. Mà nếu như mà cái ý thức mình tập trung vào nỗi đau đó thì chúng ta sẽ đau kinh hoàng hơn, nặng nề hơn. Hoặc các quý Phật tử nào có cái lòng kính ngưỡng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì hãy nên quán tưởng Ngài và hướng tâm về Ngài thì các nỗi đau sẽ được vượt qua tốt hơn. Việc hạ sinh đứa con sẽ làm cho đứa con đó có những tố chất từ bi, hỷ, xả, đạo đức, nhân từ, cao quý, vô ngã, vị tha, thì sau này cha mẹ khỏi phải mệt mỏi vì chúng có tinh thần tự lập, hiếu kính và đóng góp cho gia đình cũng như là xã hội. 2. Vội vã học hành. Khi sinh ra con khoảng chừng 3 năm, phần lớn các bậc cha mẹ cho con đến các trường mẫu giáo. Trước năm 1975 á, thì Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc có 138 trường trung học và tiểu học Bồ Đề, và rất nhiều các trường mẫu giáo cha mẹ an tâm gửi con em mình vào các trường mẫu giáo Phật giáo. Tại đây các cháu ngoài việc học chữ, sinh hoạt với đồng lứa tuổi để có tinh thần năng động, sáng tạo, trưởng thành về thể chất, các cháu còn được huấn luyện học và ca các bài ca về cha mẹ, về tình người, về đạo lý. Cho nên á, những tố chất đó nó thâm nhập vào con em từ nhỏ. Não trạng của trẻ em ở tuổi 3 cho đến 7 đó, giống như mặt sáp. Khắc hình thù gì trong giai đoạn này vào não các cháu, về sau các cháu sẽ ứng xử nó như là những giá trị chân lý vậy. Rất tiếc đó, ngày nay các bậc cha mẹ bận rộn, ít để ý đến yếu tố này. Và do Phật giáo cũng có những giai đoạn gặp khó khăn khách quan, cho nên ngày nay đó chúng ta đó chỉ có được vài trường mẫu giáo Phật giáo ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành ở miền Nam, còn các tỉnh thành ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đó thì chúng ta chưa có được. Cho nên các Phật tử nào làm về ngành giáo dục và có khả năng đầu tư các cơ sở vật chất đó thì hãy nên lập các trường mẫu giáo và gắn kết tinh thần đạo đức Phật giáo vào trong các trường này, để các cháu đó được trưởng thành ngoài thể chất còn có thể trí, văn hóa, nhân cách, ta góp phần làm cải thiện một cách tốt đẹp các đời sống xã hội. Điều đó là rất phước báo. Và đầu tư về giáo dục á, là một loại hình kinh tế rất cao quý, lệ lạc rất lớn về nhiều phương diện khác nhau. Nếu như chúng ta vẫn chưa có được cơ hội ở tại những địa điểm có các trường mẫu giáo Phật giáo, thì việc gửi con em đến các trường đó chúng ta cũng phải chọn và gắn kết, phối kết với các thầy cô giáo chủ nhiệm, theo dõi các diễn tiến tâm sinh lý của các cháu để có thể ngăn chặn kịp thời các thói quen xấu do tập tành và giao du với bạn bè xấu. Ngày nay các bậc cha mẹ đó chiều con em đến độ, có nhiều cháu thuộc gia đình giàu mới tuổi lên 3 thôi vừa ăn cơm, vừa chơi game, vừa coi các siêu nhân, vừa xem các hoạt hình. Tưởng như thế là làm cho các cháu hạnh phúc, nhưng không ngờ tạo ra các cơ nghiện rất tiêu cực. Và sau thời gian chừng 3 năm, và tối thiểu là 6 tháng, các cháu sẽ bị béo phì, rồi về sau này có những cái chứng bệnh tim mạch, trầm cảm, tự kỷ, ích kỷ, và chỉ biết một mình mà buộc mọi người phải chăm sóc mình, không lo làm ăn, không học hành, bỏ bê hết tất cả. Và đó là một thách đố mới của thời hiện đại này. Nhiều cháu thì chăm năng siêng học, nhưng mà học ngấu, học nghiến, cái gì cũng học hết, học thiếu định hướng, tích tụ quá nhiều các kiến thức mà không tiêu hóa được cũng là một vấn nạn. Do đó từ nhỏ ở vùng mà Bắc Trung Bộ đến Bắc Bộ đó, các Phật tử hãy mạnh dạn thay đổi quan điểm: trẻ vui nhà, già vui chùa. Đây là một quan điểm mà đi theo đó thì chúng ta đang góp phần phá hoại đạo Phật và phá hoại hạnh phúc của gia đình chúng ta. Ta phải đổi ngược câu nói đó lại: trẻ vui chùa, già vui nhà. Lý do là sao? Ở tuổi lên 3 mà trở thành Phật tử rồi đó, thì chúng ta không sợ lớn lên đó các cháu dướng kẹt vào cái thói dựa dẫm cha mẹ, trở thành công tử bột, công chúa bột. Các cháu sẽ có tinh thần tự lập rất vững, hiếu thuận với cha mẹ, biết đền ơn, biết thấy ơn tổ quốc là lớn để yêu nước, biết thấy ơn cha mẹ là vĩ đại để đền đáp, biết thấy ơn thầy cô giáo trong việc khai tâm mở trí là không thể nào quên đi được, và biết ơn của mọi thành phần trong xã hội, nhờ đó mà ta có được cơm ăn áo mặc và các sự nghiệp được thành tựu. Cho nên các nhân cách đó sẽ giúp cho các cháu trở thành đứa con chuẩn mực và trở thành Phật tử mẫu mực. Từ nhỏ mà đi chùa thì lớn lên á, không cần có sự hướng dẫn của tăng ni, các cháu vẫn sống tốt như thường. Mà nếu như đi chùa từ thở lên 3 cho đến 60 tuổi, 70 tuổi thì ở nhà trở thành là cái đa cái đề về đạo đức cho con cháu, không cần đi chùa nữa cũng không sao. Vì ở tuổi đó đó chúng ta đi đứng khó khăn, còn chờ đến già mới đi chùa đó thì hơi muộn, bởi vì những thói quen mình tập tành đã mấy chục năm rồi. Bây giờ mà tháo mở các thói quen đó, nó cũng giống như mình bắn vào pháo đài, khó lắm. Có người thì nỗ lực vượt qua được, có người thì vẫn còn y nguyên à. Nhiều khi miệng thì mình vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, mà ra ngoài ai nói xúc phạm câu đó là mình chửi liền. Thầy thói quen mà, rồi làm cho thiên hạ ta không biết, người ta nói rằng là người ăn chay gì đâu mà khổ Phật tâm xà. Ăn chay phải tốt hơn chứ làm sao khổ Phật mà tâm xà được. Ăn chay đó là khổ Phật, tâm Phật, hành động Phật và phụng sự Phật, chứ không thể nào có tâm xà được. Sở dĩ có là vì các thói quen đời chúng ta chưa chuyển hóa được thôi. Do đó người Phật tử không nên sử dụng những câu đó, vì đây là những câu đã phá đạo Phật. Từ một cái thành kiến với một nhân vật Phật tử nào đó chưa bỏ được các thói quen giận dữ khi đã là Phật tử rồi. Do đó con em có bận rộn cỡ nào đi nữa, tối thiểu một tuần, một ngày chúng ta phải dẫn con em đến sinh hoạt tại chùa. Chùa Xuân Đài của chúng ta có nhiều cháu đến là một dấu hiệu tích cực. Trong Nam thì có cái mô hình, có cái giờ sinh hoạt riêng cho các cháu, vì cái tâm sinh lý của các cháu khác với giới thanh niên, giới trung niên, giới lão niên. Phù hợp với giới lão niên á, thì các cháu sẽ không hiểu gì. Phù hợp với giới thanh thiếu niên á, thì người lớn tuổi cảm thấy không thích hợp. Cho nên các khóa lễ đó nó cần dành riêng ra. Mà muốn như thế thì các quý Phật tử thuần thành á, nên hỗ trợ thầy chủ trì tổ chức những cái khóa tu học cho các cháu vào ngày Chủ nhật hay là ngày thứ bảy, vốn các cháu không có đi đến trường. Và nhờ tiếp nhận đạo đức Phật dạy từ nhỏ, cha mẹ khỏe ru thôi, Các cháu có muốn hư cô Âm Phương được. Cho nên là không nên học vội vã, học nấu, học nghiến, mà phải học có phương pháp. Rồi cũng phải có thư giãn. Một trong những thư giãn quan trọng nhất là đến với chùa, tụng một lời kinh, trải nghiệm thực tập thiền, hay là tham gia một khóa niệm Phật, lễ bái, hoặc là làm công quả, tâm chúng ta trở nên thư thái, thoải mái, bình an. Đài Loan á, chỉ trong vòng 40 năm đã trở thành một đảo quốc phát triển về kinh tế, văn hóa, giáo dục, cũng không thua gì các nước phương Tây. Và nước này đã có một truyền thống rất tốt. Vào ngày rằm tháng 7, cuối tháng 7, mùng 1 tháng 7, Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam tổ chức ba đại trai đàn quốc tế với sự tham dự của 10.000 tăng sĩ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Những người mà phục vụ cho các lễ trai đàn và cúng dường trai tăng hôm đó đều là các doanh nghiệp lớn, rất trẻ. Chứ họ không phải là những nhân viên của các công ty đâu. Họ là những người rất thành đạt, có vai trò, vị thế trong xã hội. Nhưng họ đóng vai là những người rất bình dân để phụng sự và cũng để tháo mở cái tôi của chính mình. Đó là một truyền thống rất tốt đẹp, là vì từ nhỏ họ đã có cơ hội làm Phật tử. Chờ đến lúc con em chúng ta đến tuổi lập hôn thú mới khuyên đi chùa là quá muộn nè. Mà nếu con em chúng ta lỡ mà thương người khác tôn giáo như Công giáo, Tin lành, Hồi giáo là mất đạo gốc. Đang khi các tôn giáo khác đó giữ đạo gốc rất kỹ, chỉ có người Phật tử ít đi chùa, ít được nghe thuyết giảng, ít được hướng dẫn, cho nên xem cái chuyện đó là chuyện quá bình thường. Kết quả là cha mẹ Phật tử, con là người ngoại đạo. Đó là một điều mà chúng ta cảm thấy hơi thiếu trách nhiệm gia đình. Phần lớn đạo Công giáo và Tin lành á, chủ trương đơn hôn, không chấp nhận ly dị. Và khi ly dị rồi là không được quyền tái giá. Nếu tái giá đó thì giáo hội của các đạo đó sẽ rút phép thông công, tức không thừa nhận là một tín đồ nữa. Có nhiều cái quy luật rất là khó khăn. Còn đạo Phật chúng ta dạy đó là phải tìm hiểu người mình thương thật kỹ, đồng tín ngưỡng, để chúng ta cùng có một niềm tin, cùng chân lý, cùng cách giải quyết vấn đề, đồng đạo đức để chúng ta có cùng cái lối sống chuẩn mực giống nhau, đồng tri thức để chúng ta có thể trải nghiệm những sự cảm thông hiểu biết nhiều giấc nhau trên mọi nẻo đường đời, đồng sự rộng lượng để có thể chia sẻ các phúc lạc mà mình có được cho các mảnh đề bất hạnh hơn. Đó là bốn yếu tố mà theo Đức Phật đó, giới trẻ cần phải nắm khi chọn một tình bạn. Thì về sau này đó, chúng ta khỏi phải vội vã, khỏi phải hối hận về sự vội vã trong sự học và lập nghiệp của bản thân. Đến mùa thi đó thì các cháu thanh thiếu niên nên đến chùa lạy Phật, thực tập niệm Phật hay là ngồi thiền, tâm trở nên điềm tĩnh hơn, tự tin hơn, các ức chế tâm lý sẽ được rũ bỏ, nhờ đó đó ký ức đó trở nên nhạy bén hơn và làm bài thi có kết quả tốt đẹp hơn. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng là trưởng ban trị sự của tỉnh Hà Tĩnh, là người đi đầu trong việc mở ra truyền thống cầu nguyện và tư vấn mùa thi. Chúng tôi có cơ hội trợ giúp cho các khóa tu này 3 năm trong số 7 năm. Với tư cách là một người tư vấn về thực tập thiền và tháo mở những cái căng thẳng tâm lý trước cái mùa thi. Nhờ đó mà các cháu thi rất tốt, đỗ đạt rất cao, được hòa thượng tưởng thưởng sau những mùa thi kết thúc. Như vậy là trong những lúc mà học căng thẳng nhất thì các bậc cha mẹ cũng đừng nên để cho con em mình trở nên quá vội vã, mà hãy điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái tinh thần, đảm bảo kết quả học tập sẽ tốt hơn. Điều 3, vội vã ăn uống. Ngày nay đó chúng ta có thói quen đó, vừa làm vừa ăn, vừa ăn vừa nói, vừa đi cũng vừa ăn, mà thậm chí vừa đứng cũng vừa ăn nữa. Và do vậy đó, cái sự ăn chúng ta nó không trở nên thoải mái tí nào. Chúng ta sống như thể là ngày mai mình sẽ chết vậy, không còn thời giờ để chăm sóc cho bản thân. Đang khi đó mình quá nhọc nhã, xin lỗi, quá cực nhọc, lao khó rồi, thì phải biết tưởng thưởng cho mình trong các bữa ăn. Đức Phật dạy chúng ta ăn cơm trong chánh niệm gồm có các nội dung sau đây. A. Đang khi ăn thì không nói chuyện. Việc nói chuyện sẽ làm cho chúng ta nhai không kỹ. Dịch vị do vậy tiết ra không đủ. Dịch vị đó là một cái phản ứng hóa chất có thể tạo cái điều kiện cho bao tử đó tiêu hóa thực phẩm một cách nhanh chóng. Đang ăn thì não chúng ta phải làm việc. Lượng máu cần thiết đi xuống với bao tử không đủ, kết quả là chúng ta sẽ bị viêm, loét và các chứng bệnh bao tử về sau. Ăn vội vã thì rất dễ sanh bệnh. Những người bị chứng bệnh béo phì, mỡ trong máu, mỡ trong gan, ngoài những yếu tố ít vận động và ăn các loại thực phẩm khó tiêu hóa, còn là do chúng ta nói chuyện quá nhiều đang khi ăn. B. Khi ăn thì hãy tắt hết tất cả các điện thoại di động, điện thoại bàn. Hãy chỉnh các loại điện thoại sang chế độ nhắn tin, vì đây là cái thời gian linh thiêng nhất cho cha mẹ, con cái, vợ chồng quây quần bên mâm cơm, như là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Thời đại kỹ thuật số này đã cướp đi rất nhiều các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Và nếu không để ý và không quay trở về đó, đến lúc nào đó gần như là cái bữa cơm chúng ta toàn là nói những cái chuyện thị phi trong nhà, ngoài phố, chuyện buồn, chuyện tức giận, chuyện không vui, làm cho người đang ăn không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc trong sự ăn được. Quan tâm thảo ăn, gấp thực phẩm cho nhau trong mâm cơm đó sẽ làm cho tình cảm thân quyến và gia tộc ngày càng được tăng trưởng. Trong ba miền đó thì miền Bắc giữ được truyền thống này là đẹp nhất. Miền Nam á thì mất quá nhiều cái truyền thống tốt đẹp này. C. Không để cho cơn giận dữ, bực tức và sự khoái khẩu làm hại cái bữa cơm chánh niệm của mình. Thì thường là những người có vai trò vị thế cao trong xã hội, nhất là giới doanh nghiệp, giàu sang phú quý đó, thì thích ăn cao lương mỹ vị. Độc tố trong cao lương mỹ vị bao giờ cũng nhiều hơn là các loại thực phẩm bình thường, không trải qua các cái biến chế. Ăn thủy hải sản tươi sống, ngoài việc tốn nhiều tiền mà còn mang nghiệp sát sinh. Cho nên ai có quá trình ăn quá nhiều các loại thủy sản tươi sống á, thì hãy phát tâm phóng sinh để tạo sự sống cho các loài vật. Nếu trước đây mình đã từng ăn 10.000 con thì bây giờ mình cố gắng phóng sanh 20.000 con cho đến 100.000 con thì nghiệp sát sinh đó sẽ được triệt tiêu. Tuy nhiên khi làm công việc này đó, các quý Phật tử lưu ý là không nên đặt hàng trước, vì đặt hàng là chúng ta đang yêu cầu người khác gieo cái nghiệp giăng bắt giết để phục vụ cho mình. Chúng ta hãy mua một cách tình cờ ở các chợ, đi chợ A mua chút, đi chợ B mua chút là thả, và mong các loài cầm thú, loài thủy tộc, loài chim bay sau khi thoát ra khỏi cái cơ hội phóng sinh này đó thì đừng nên bị dướng kẹt nữa, và kiếp sau ta sẽ làm người gặp được Phật pháp. Có được thời kinh thì tốt, không có thì chẳng sao. Đừng để mua về để 3-4 tiếng đồng hồ, lòng chim thì quá chật, chậu thì quá ít nước, oxy không có, 1/5 cho đến 1/3 bị chết và yếu sức là chuyện rất bình thường. Cái đó cho ta là phóng tử. Do đó ăn thực phẩm quan trọng là nhai kỹ, và đừng quan trọng đến cái khẩu vị dở ngon. Các tu sĩ Phật giáo được Đức Phật hướng dẫn từ lúc mới vào chùa qua các luật lệ về ăn uống trong thiền môn là ăn ngon thì không khen, dở không chê. Cho nên khi các quý Phật tử cúng dường trai tăng là các thực phẩm chay cho các thầy các sư cô đó, thì nhớ đừng có hỏi là hôm nay tụi con nấu các thầy ăn có ngon không. Trả lời ngon đó thì trái với luật Phật, mà trả lời dở thì các quý Phật tử méo miệng. Chỉ cần quan sát trên mâm cơm mà thấy ăn sạch trơn là biết ngon à. Và trong các chùa miền Nam á, nhiều gia đình giàu có người ta thích mua các thực phẩm chay giả mặn để cúng cho các thầy các sư cô, đó là sai lầm lớn. Thực phẩm chay giả mặn á, mặc dầu đó là không có sự sống bị dứt dắt, các cái mùi vị tanh hôi, các hình thù được bắt chước như là thực phẩm mặn sẽ làm hư tâm của các vị xuất gia. Và các nghiệp quá khứ trước khi đi tu, khi còn ăn mặn đó, bắt đầu nó trỗi dậy ở trong từng động tác nhai. Ví dụ khi cầm cái đùi gà mà thực tế chỉ có cái củ sả với lại đậu hũ kỳ, mà cứ liên tưởng rằng là đang cắn nhai nuốt và ăn cái đùi gà, như vậy nghiệp sát về tâm vẫn tiếp tục được diễn ra. Và cái đó là phạm giới Bồ Tát mà các vị xuất gia phần lớn đã phát nguyện ngay lúc thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đài Loan là nơi bài vẽ là cái truyền thống ăn chay giả thực phẩm mặn này và làm hư tâm của người ăn chay trên toàn cầu. Ấn Độ có khoảng 600 triệu người ăn chay từ lúc còn trong bụng mẹ. Tuyệt đối họ không dùng bột ngọt và cũng không dùng các thực phẩm chay giả mặn. Họ ăn rất là gần với thiên nhiên, không chuộng khẩu vị, ăn đủ rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mát. Cho nên người tại gia 600 triệu người ăn chay trường đó rất khỏe mạnh, mặc dù họ vẫn có vợ chồng, con cái bình thường thôi. Cho nên ai nói rằng ăn chay mất sức, ăn chay đó bị bệnh tật là không có kiến thức về thực dưỡng. Khoa học ngày nay chứng minh ngược lại rằng là người ăn chay sống dẻo dai hơn, tuổi thọ tốt hơn, lòng từ bi với mọi người hơn, hiền hậu hơn, và góp phần ngăn chặn nạn tham đắm toàn cầu tốt hơn. Cứ mỗi 450 gram thịt phục vụ cho việc ăn mặn đó, thì có khoảng 280 khí carbonic được phóng vào khí quyển, và 25 gallon lít đó bị ô nhiễm nước. Rồi 2/3 hoa màu đất phục vụ cho canh tác và trồng trọt để cho chăn nuôi đó bị giảm đi. Như vậy ô nhiễm đất, nước và không khí đó diễn ra từ công nghệ chế biến thực phẩm mặn rất rất nhiều. Và các nhà khoa học về môi trường còn chứng minh cho chúng ta biết toàn bộ các công nghệ kỹ thuật hiện đại phá hoại môi trường qua việc tạo ra hiệu ứng nhà kính và khí carbonic chưa bằng cái việc mà toàn hành tinh này ăn mặn. Đó là một cái thông tin cực kỳ quý báu mà do các nhà khoa học chứng minh. Cho nên người Phật tử nào phát tâm ăn chay trường là trở thành anh hùng. Anh hùng bảo vệ môi trường, anh hùng bảo vệ sự sống, anh hùng nuôi lớn lòng từ bi. Ai không ăn chay trường được đó thì ăn các thực phẩm đã được làm sẵn. Có người đặt vấn đề nếu các Phật tử đều như thế hết và mọi người đều như thế hết thì ai giết thực phẩm mặn cho mình ăn? Câu trả lời rất đơn giản, ai khôn nhờ dạy chịu. Mình dạy thì mình làm những cái nghề đồ tể, lương mỏng thì ít mà nghiệp thì nhiều, đến cuối đời phần lớn là tai biến mạch máu não, bệnh tê bệ liệt sụi và nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác. Có tin không tin là chuyện tùy, nhưng nhân quả là thế. Cho nên nó không vội vã trong ăn uống, mà ăn uống trong chánh niệm để chúng ta có thể nuôi dưỡng được sức khỏe và sống được hạnh phúc. Điều 4, vội vã ngủ nghỉ. Ngày nay đó, khi chúng ta làm K2, K3, sức khỏe ngày càng bị giảm, cho nên có nhiều người đó bị suy nhược thần kinh, trên nền tảng là suy nhược cơ thể. Người suy nhược thần kinh đó, thì ngồi ở đâu là ngáp đó, ngồi ở đâu là buồn ngủ đó, vào đọc kinh, đọc sách Phật, ngồi niệm Phật, ngồi bái sám là bắt đầu ngủ gà, ngủ gật, ngủ từ ở trong ngủ ra. Đó là chúng ta biết cái nghiệp suy nhược thần kinh quá nặng nè. Phải điều chỉnh lại sức khỏe bằng chế độ 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ nghỉ, 8 giờ sinh hoạt cá nhân. Nhớ là đừng có uống rượu, bia, hút thuốc và nhiều các thói quen như là chơi internet, vì như thế nó làm tổn giảm sức khỏe của chúng ta. Dân gian có những câu thiệu rất hay: đa thị hư thần, xem nhiều thì tổn hại thần kinh, xem tivi, xem internet thì thần kinh chúng ta bị hư. Lớn tuổi từ 70 tuổi trở lên mà mỗi ngày coi 5 tiếng tivi thì trước sau gì cũng bị bệnh quang tưởng. Và cái dấu hiệu ban đầu của quang tưởng là sợ ma về đêm, tưởng tượng ma đang có mặt, tại vì thần kinh bị yếu quá dẫn đến những cái chứng bệnh đó. Cho nên là chúng ta không có ngủ nghỉ vội vã, ngủ có giờ. Người Việt Nam thì có thói quen ngủ trưa khoảng 1 tiếng đồng hồ, phương Tây thì phần lớn không ai ngủ trưa. Đã thức rồi đó, từ sáng cho đến chiều tối là một lèo thôi, sau đó tập thể thao trước khi đi ngủ. Ngoài thể thao là một phương pháp để làm cho cơ thể mình nó được dẻo dai, tiến trình lão hóa xương cốt chậm đi, thì người tu học Phật được Đức Phật khích lệ trong bài kinh Thiền Từ Bi, gồm có các bước như sau. A. Hít thở không khí trong lành thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, quán tưởng rằng năng lượng từ bi đang tỏ ra từ trái tim, từ khối óc của chúng ta lan tỏa đến cha mẹ, ông bà, người thân thương, sau đó lan tỏa đến người dân nước lã, lan tỏa đến tất cả các loài động vật và lan tỏa đến tất cả các loài thảo mộc trên hành tinh. Thực tập lòng từ bi trước khi đi ngủ, chúng ta sẽ được 8 đệ lạc mà theo Đức Phật đó, quan trọng nhất là chỉ được bệnh mất ngủ. Vì các căng thẳng, giận dữ, bực tức, khó chịu, bất bình được tháo mở hết ra. Thứ hai, chúng ta sẽ không bị các ác mộng khống chế làm cho mình sợ hãi. Thứ ba là tăng trưởng tuổi thọ và sức khỏe. Do đó đến giờ lên giường ngủ là chỉ nhớ đến việc ngủ. Nhớ đến việc ngủ thì nhớ đến việc hít thở thật là nhẹ nhàng và thư thái thôi, không còn liên tưởng đến việc gì khác. Trước đi ngủ thì không nên xem tivi, không nên đọc báo, không nên đọc sách. Hãy làm các việc đó trước khi tập thể dục. Tập thể dục xong rồi là lên hít thở mà ngủ thôi. Chuyện của ngày mai để ngày mai giải quyết, không nên bận tâm nữa. Vì lo lắng trong tình trạng này chẳng những không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn thôi. B. Không nên nằm gối cao, không nên nằm sấp, không nên nằm co quắp là những điều mà Đức Phật đã dạy rất kỹ trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Nằm sấp thì dẫn đến ác mộng và nó khởi lên dục tâm rất rất mạnh. Nằm co quắp thì nó làm cho máu bị tắc nghẽn, cho nên dễ bị ác mộng, tê liệt. Còn nằm gối cao đó thì tư thế hít thở sẽ không được thoải mái, sau này đó dễ bị thoái hóa đốt xương cổ hay là thoát vị đĩa đệm đốt xương cổ. Cho nên chỉ cần á nằm ở trên một cái khăn khoảng chừng 2 cm thôi, lúc đầu chưa quen thì khó chịu, về sau đó thì thấy nó là một hiện tượng bình thường thôi. Những người đang bị đau nhức xương khớp, nằm võng, nằm niệm quá mềm thì không thể nào hết bệnh được. Cho nên các tu sĩ trong chùa đó sống rất giản đơn, chỉ nằm trên một chiếc chiếu chứ không có niệm. Bây giờ thì có chiếu che, nó ít bị đau hơn. Gối thì rất là mỏng, và xuôi duỗi tay chân ra, thư giãn các cơ bắp, buông hết tất cả mọi thứ trong ngày, không tự hành hạ cảm xúc mình, không kỳ vọng quá nhiều, cường điệu quá nhiều, quan trọng quá nhiều, chúng ta mới thư thái và trải nghiệm giấc ngủ một cách an lạc. Điều thứ ba là Đức Phật dạy chúng ta hãy ngủ giống như con sư tử. Sư tử thì nằm nghiêng về phía bên tay phải. Do đó cái gối đó, nếu mà nằm bên tay phải, đối với người tu á, chúng ta phải tạo cái chiều cao đó bằng vế cái bả vai, để cái đỉnh đầu, cái đốt xương cổ và đốt xương sống đó tạo nhau thành một hàng thẳng, thì chúng ta ngủ rất khỏe. Một số loài chó cũng ngủ nằm theo hướng tay phải. Người tại gia thì chưa cần như thế, nhưng người xuất gia thì được khích lệ như vậy. Người tại gia chỉ cần là nằm ngủ bình an, quán tưởng á, cơ thể mình như là một cái thi thể. Mà chức năng của thi thể là gì? Không còn các tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức. Sở dĩ người ta mất ngủ hoặc ngủ không ngon là vì suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, bao đồng quá nhiều thôi. Bây giờ quán cái thân mình đang lúc ngủ là một cái thi thể thì chúng ta không còn lo lắng gì nữa hết, cho nên ngủ rất ngon. Ngủ ngon á thì nó sẵn đến tình trạng là không có giấc mộng. Còn bình thường á, người nào chấp trước cảm xúc quá nhiều, trung bình một đêm ngủ 8 tiếng chúng ta sẽ trải qua khoảng 100 giấc mơ. Và giấc mơ đầu hôm á ta nhớ lại, còn các giấc mơ khác á chúng ta quên đi. Đức Phật ngủ một ngày chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà sống được 80 tuổi là do gì? Ngài đã chuyển hóa toàn bộ tham sân si, thì giấc ngủ rất an lành, ngủ ít mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Các tu sĩ theo lời Phật dạy ngủ trung bình ít hơn người tại gia 2 tiếng. Khi còn là các chú tiểu, các chú tiểu chỉ có ngủ trung bình là 6 tiếng mà, người ta là ngủ 8 tiếng. Khi lên 70 tuổi đó thì phần lớn đó người nữ ngủ còn 5 tiếng, người nam ngủ còn 6 tiếng, thì người tại gia ngủ ít hơn chút, thành một thói quen mà vẫn sống rất thọ, rất khỏe, ít bệnh tật. Cho nên có thực tập niệm Phật và thiền trước khi đi ngủ được xem là ngủ chậm trong chánh niệm, không có vội vã. Đừng có ôm cái gối mà ngủ. Ngủ như thế đó thì nó ưa dẫn đến các ác mộng lắm. Chị em phụ nữ có thói quen ngủ ôm gối, ngủ ôm các cái đồ vật chơi đó, con gấu, con chó, con mèo, và từ đó nó dẫn đến cái cảm giác là cô đơn nữa. Càng lệ thuộc vào các cái con vật đó thì cảm giác cô đơn nó càng trỗi dậy, và đến chỗ khác không có các con vật đó là mất ngủ lạ chỗ. Còn tập ngủ theo các tu sĩ đi tới đâu cũng ngủ được, thậm chí về đêm trên xe lửa hay là trên xe bus cũng ngủ một cách thoải mái, vì chúng ta không bị chấp trước. Trong giai đoạn đầu mới lập đạo đó thì Đức Phật khuyên các tu sĩ mỗi đêm chỉ được ngủ ở dưới gốc cây một lần thôi, ngày hôm sau không được ngủ lại lần thứ hai ở gốc cây đó, để khỏi chấp trước. Người tại gia thì khó làm việc này, ngày nay thì tu sĩ cũng khó làm việc này. Tức là cố gắng làm sao đừng để cho cái cảm giác lạ chỗ diễn ra, cho nên đi tới đâu chúng ta cũng dễ nuôi, dễ sống hết. Mà nhờ thế ta sống được tử thọ. Điều năm, vội vã yêu. Tuổi 13, 14 ngày nay là biết yêu hết rồi. Có điều là cha mẹ biết hay không biết thôi. Và nhiều cháu đã trải nghiệm đời sống vợ chồng ở cái tuổi vị thành niên. Kết quả là đó, Việt Nam ngày nay đó, tỷ lệ phá thai vị thành niên là lớn nhất thế giới. Đó là một con số rất là đáng đau lòng. Thống kê của thế giới cho chúng ta biết đó, cứ mỗi một năm có khoảng gần 1 tỷ người là thai nhi bị chính mẹ ruột hoặc cha ruột mình giết qua sự phá thai. Sảy thai là một việc phá thai bất đắc dĩ, hoặc là mổ thai để cho người mẹ được sống là tình trạng mà hầu như ta không có một sự lựa chọn tốt hơn. Còn việc yêu vội dẫn đến phá thai vội mang tội lỗi rất lớn, vì chúng ta đang trực tiếp giết chết nấm ruột của mình. Nhiều bậc cha mẹ cứ quan trọng quá về cái lòng tự trọng, cái danh dự của gia tộc, cho nên khi con em mình nó lỡ mà có con với người mà mình không đồng ý, vì môn không đăng hộ không đối, hay là tính cách của cậu con trai đó không được chuẩn mực đạo đức, hoặc là nhiều lý do xã hội dân sự khác, chúng ta thường buộc đứa con gái hủy bỏ cái thai. Đó là một điều rất đáng đau lòng. Đức Phật không khích lệ các hình thức phá thai, ngoại trừ phá thai vì lý do nhân đạo. Ví dụ như xét nghiệm thai nhi thì biết là cháu này bị chứng bệnh trì độn, dị tật bẩm sinh và lệ thuộc vào các trung tâm từ thiện thì đến trọn đời. Thì một số người đó bất đắc dĩ phải làm việc đó, đạo Phật vẫn không khích lệ. Rồi ngày nay đó có rất nhiều các trung tâm từ thiện như thế, nếu ta không trực tiếp nuôi được, sau khi sinh ta gửi con em mình đến những chỗ đó, mỗi tháng mình đến thăm viếng vài ba lần để chúng ta không mang trực tiếp cái nghiệp giết hại. Và mỗi một cảnh đời bất hạnh như thế đó đều có những cái nhân quả riêng của nó, không trả nghiệp ở kiếp này thì cũng phải trả ở một kiếp nào đó. Còn phá cái thai để cho người mẹ sống là chuyện bất đắc dĩ. Trước khi làm những công việc này đó thì người mẹ Phật tử phải sám hối nghiệp chướng tại các chùa, rồi gieo nghiệp phóng sinh, giúp đỡ cho các trẻ em mồ côi, các người già bất hạnh, là những cái hạt giống trực tiếp để chuyển các nghiệp sát sinh, để chúng ta không phải gây tạo các cái nghiệp nguy hiểm. Do vậy đó, các bậc cha mẹ phải chăm sóc con em kỹ lưỡng hơn. Trong phần đầu chúng tôi đã có nói sơ qua, theo Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi đó, mỗi một người Phật tử cần phải nắm 4 yếu tố trước khi chọn ai làm bạn tình, sau đó là vợ chồng chính thức. Đồng tín ngưỡng tức là cùng tôn giáo, đồng đạo đức tức là nhân cách chuẩn mực á, nó phải ngang nhau. Chứ một người đó thì chuẩn mực gia giáo, một người ta ăn chơi thì không thể nào sống đời ở kiếp được. Một người sẽ trở thành nạn nhân và một người sẽ trở thành là kẻ ngoại tình. Đồng kiến thức không nhất thiết là có cùng văn bằng học vị, mà có kỹ hiểu biết về Phật pháp, về nhân quả, về kiếp sau, về tình người, về cảm thông, vân vân, thì giúp cho chúng ta dễ dàng bỏ qua các lỗi lầm của nhau để xây gây dựng hạnh phúc cho nhau. Đồng rộng lượng tức là phải biết chăm sóc cho cả bên gia đình chồng và bên gia đình vợ. Phần lớn chị em phụ nữ thì thích lo lắng cho gia đình của mình, mặc dù có thể sử dụng tiền chung của vợ chồng, nhưng khi chồng mà làm công việc đó cho gia đình chồng ấy, thì nhiều chị em phụ nữ không hoan hỷ. Chỉ là phải có cái tâm rộng lượng điều nhau để cho chồng mình nở mặt nở mày với dòng họ làng xóm. Ngoài ra trong cũng bài Kinh Tăng Chi, Đức Phật nêu ra 7 loại vợ, 7 loại chồng. Loại thứ tư là được Đức Phật khích lệ nhất, đó là vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ. Lý giải khái niệm này trong bối cảnh tâm lý học hiện đại đó, khái niệm đồng hành được hiểu qua 3 phương diện. A, vợ là bạn của chồng mà chồng là bạn của vợ. Ngoài các cuộc hôn nhân sắp xếp, phần lớn các cuộc hôn nhân đều bắt nguồn từ tình bạn. Mà trong tình bạn đó thì chúng ta hy sinh nhiều hơn, phụng sự nhiều hơn, chết đòi hỏi lắm. Các cậu con trai khi mà tặng cái hoa, thẻ sô-cô-la hay là ít quà cáp gì đó cho các cô gái thì cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà khi trở thành là vợ chồng chính thức thì các chàng trai quên điều này, cho nên làm cho các bà vợ mình á mũi lòng, nghĩ rằng là bây giờ chắc ổng thương bà nào rồi, cô nào rồi, cho nên ngày sinh nhật của tôi, ngày cưới của chúng ta mà cũng quên nữa. Thực ra thì các ông đó về giới tính là ít có chi tiết về chuyện đó, dễ quên lắm. Nhưng không phải là cố tình như vậy, cũng có những người quá tệ quá dở. Cho nên Đức Phật dạy rất kỹ, phải nhớ đến yếu tố đó. Và kinh Thiện Sinh Đức Phật dạy khi đâu đi công tác xa, đi nước ngoài thì hãy mua quà cáp về tặng cho vợ. Rồi một điều khác trong kinh Thiện Sinh Đức Phật dạy, phải thỉnh thoảng mua nữ trang tặng cho vợ, vì các chị phụ nữ xem đó là các đầu mối của hạnh phúc. Có lúc tặng con kẹo di sô-cô-la có mấy ngàn đồng thôi mà quý bà mừng hết lớn, vì thấy chồng quan tâm đến mình. Đức Phật rất tâm lý, rất có chiều sâu, cho nên phải giữ yếu tố là bạn của nhau. B. Vợ là bạn tình của chồng, chồng là bạn tình của vợ. Phần lớn nhiều chị em phụ nữ gia giáo ít để ý đến yếu tố này. Đây là nhu cầu sống của người tại gia không thể thiếu. Trong kinh đó, Đức Phật cho phép quan hệ giới tính đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống, hợp pháp. Người tại gia được quyền hưởng thụ, miễn là một vợ một chồng thôi. Mà rất nhiều quý bà sau khi đi chuộng thời gian rồi cấm giận chồng, và cứ nghĩ đến con đường tâm linh không, làm cho chồng mặc cảm với Phật, mặc cảm với thầy tu, và cấm vợ không cho vợ đi chùa. Có chở vợ đi đến chùa cũng đứng ngoài cổng chùa thôi. Người tại gia thì không thể giải thoát được. Trong các kinh Đức Phật dạy rất kỹ, giải thoát là dành riêng cho người xuất gia. Họ có thời gian tu tập trọn phần, đôi lúc trải qua vài chục kiếp mà vẫn chưa xong. Tại gia làm sao mà giải thoát được? Vì đầu mối của giải thoát bắt đầu từ việc chuyển hóa tính dục như một bản năng. Người tại gia không được Đức Phật khích lệ giải thoát. Tại gia đó thì sống hạnh phúc vợ chồng thật chuẩn, nuôi dạy con cái thật đẹp, trở thành những công dân thật lý tưởng, chia phước báo của mình cho mọi người, như thế là tốt. Ai không thỏa mãn với lối sống đó có thể chính thức xin vợ chồng mình bằng giấy phép đàng hoàng, trở thành người xuất gia. Hai lối sống đó là rất rõ ràng khác nhau, có hai lý tưởng khác nhau dẫn đến hai kết quả khác nhau. Cho nên quý bà tu một thời gian mà không còn mặn mòi về chuyện vợ chồng nữa, muốn buông hết mọi thứ là đã tu sai phương pháp Phật. Và tu làm sao cho các ông chồng mình á cảm thấy hoan hỷ, chẳng những cho phép mình đi mà cùng đi với mình. Và được như thế thì Phật giáo phát triển mạnh lắm. Bởi vì Phật giáo có yếu tố trí tuệ và lý trí mạnh hơn các tôn giáo khác, do đó nó thích hợp với người nam hơn là người nữ. Nhưng mà rất tiếc đó, 90% đến chùa chỉ là quý bà thôi, còn quý ông đó, chưa hiểu được, do cái cách tu rụt tu rị, tu như thể ngày mai sẽ chết vậy, làm cho quý ông sợ quá không dám đi. Vậy là quý bà phải điều chỉnh phương pháp tu, lối tu, đừng có tu rụt tu rị theo kiểu cứ niệm Phật một ngày 24 giờ để giảng sanh Tây Phương. Phật không dạy thế. Phật dạy chúng ta có trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, và những người Phật tử thuần thành phải là những người điển mẫu về nhập thế qua hầu thứ tinh tấn ba la mật. Còn tu một mình chưa phải là tinh tấn. Hãy nên nhớ yếu tố này để cho chồng không mặc cảm với đạo Phật. C. Chồng và vợ là vợ chồng hợp pháp, tức là phải thể hiện qua một lễ hôn nhân đăng ký luật pháp để bảo hộ cái quyền bình đẳng và những cái quyền cao quý khác mà người vợ cần có. Nhiều chị phụ nữ ngày nay đó đến hôn nhân mà chẳng qua lễ đính hôn gì hết, cũng chẳng có đăng ký lập pháp, sau này mà vợ chồng bất hòa ly dị với nhau thì chị em phụ nữ lãnh đủ hết, rất là thiệt thòi. Rồi từ đó không khéo trở thành hận thù, ghét cay ghét đắng cái người chồng mà đã lừa đảo mình, đã phụ bà tình mình, rồi từ đó có mặc cảm và thành kiến với những người đàn ông còn lại, thì mình lại gieo một cái nghiệp ác cảm với những người mà không hề tạo ra nỗi khổ cho mình. Và đó cũng là một sự bất công ấy. Từ việc mà chồng mình tạo bất công cho mình tạo bất công cho những người đàn ông khác là điều không nên. Các thành kiến mặc cảm đó phải được rũ bỏ. Như vậy, bạn đồng hành mà Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi là rất cần thiết. Mỗi Phật tử cần phải lưu tâm và thực tập theo để chúng ta trở thành những người sống rất tốt, sống rất chuẩn và có được hạnh phúc vợ chồng bền vững. Cũng trong một bài kinh Tăng Chi khác, Đức Phật nêu ra ba yếu tố để kiếp sau tiếp tục là vợ chồng của nhau. A. Khi còn là vợ chồng, cả hai chung thủy và không hề có thậm chí là ngoại tình trong tâm tưởng. B. Người nào ra đi trước thì phải có tâm chờ đợi người còn lại. C. Người còn lại khó giữ hơn, nhất là chị phụ nữ, nhiều đàn ông sẽ đến gạ gẫm, thì phải biết hài lòng với cái tình yêu và hạnh phúc mình có được với chồng quá cố, và cũng giữ cái tâm là tìm kiếm người mà mình đã hẹn ước. Đạt được ba yếu tố đó, tái sanh ở kiếp sau diễn ra trong tình huống là trên là tuổi tác, người nào sanh trước thì người đó lớn tuổi hơn. Nếu đàn ông chết trước thì sanh ra sẽ lớn tuổi hơn. Nếu đàn bà chết trước sanh ra thì cái người vợ đó lớn tuổi hơn. Và gặp nhau lần đầu tiên là như là người quen, về ở sống chung á, đến răng long tóc bạc, không hề cãi vã, không hề tranh chấp, không hề khổ đau, không hề lừa đảo nhau, sống rất bài bản như thể là vợ chồng của nhau ở kiếp nào rồi. Những điều này kinh Phật dạy rất kỹ. Rất tiếc Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, mà Phật giáo Trung Quốc thì đi theo một hướng thiên cực, không hề giới thiệu các bài kinh Đức Phật giảng cho người tại gia, mà chỉ giới thiệu các bài kinh giảng sang Tây Phương cho người ta tu rụt tu rị thôi. Cuối cùng những điều dạy căn bản đến hạnh phúc tại gia hoàn toàn không ai biết. Đó là một thiệt thòi lớn. 6. Vội vã chết. Chết mà cũng chết vội vã là điều hơi khó hiểu, phải không ạ? Theo Đức Phật á, thì cái chết diễn ra bằng 4 tình huống: chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết do tuổi thọ và nghiệp cùng hết, và chết do một tác động nghịch chiều, tức là một nghịch cảnh. Đức Phật đưa ra một ví dụ sau đây: cây đèn cầy thì có sáp và có cái tim đèn cầy. Sáp á, tượng trưng cho tuổi thọ, tim á, tượng trưng cho nghiệp. Khi một cây đèn cầy đó còn đủ sáp mà không có tim thì không cháy được, còn tim mà hết sáp cũng không cháy được, hết sáp lẫn tim thì lại càng không cháy được. Cũng có những cây đèn cầy còn sáp còn tim mới mua về, rất to rất lớn, mới vừa đốt lửa bị gió tạt quá mạnh bị tắt, hoặc con người lấy vật gì đó đập lên cũng tắt. Đó là 4 cảnh huống dẫn đến cái chết. Trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật khẳng định có 5 điều không thể xác định được, trong đó có điều không thể xác định chúng ta sẽ chết lúc nào và chúng ta sẽ chết ở đâu. Và dựa vào bài kinh này đó thì cái việc dự tri thời chí, tức là biết trước được 5 tháng ngày về cái chết diễn ra là không cần thiết, không quan trọng đối với người tu học Phật. Nhưng người Trung Quốc rất quan trọng chuyện này và nhấn mạnh nó như một yếu tố xác định được cái cảnh giới tái sanh là Tây Phương Cực Lạc sau khi qua đời. Cái đó là mê tín hoàn toàn trái ngược lại với lời dạy của Đức Phật. Cho nên thỉnh thoảng vẫn nghe đây đó có những tình huống trặc rơ. Một số Phật tử bị quan tưởng nghĩ rằng là tôi sẽ chết vào ngày 17 tháng 11 âm lịch, mà đăng ký tuổi thì chưa đến, sức khỏe vẫn còn tốt. Rồi đã đến ngày đó không chết thì phải kiêng ăn bỏ ngủ, làm sao cho mình chết được cho nó đúng với cái lời mà mình đã nói. Rốt cuộc vẫn sống nhăn răng quê sệ. Ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng có một sư cô, do không đọc kinh điển Phật cho nên tuyên bố rằng cái ngày đó mình chết. rồi tuyệt thực mấy chục ngày liên tục mà cũng không chết, rồi là không thèm uống thuốc, cấp cứu đến bệnh viện mấy lần cũng không chết. Cuối cùng á, giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải phạt sư cô đó, yêu cầu sư cô sám hối vì làm những cái chuyện dị giáo, nó không đúng với lời Phật dạy. Sau khi khỏe mạnh lại, cô ấy đã phải xin lỗi với bá tính và xin lỗi giáo hội, bởi vì đạo Phật chủ trương chuyển nghiệp. Có nhiều người đó, nếu dựa vào nhân tướng là sống ở tuổi 50 là chết, nhưng quá trình sống là sống tốt nè, sống có thực tập nè, sống có chuyển hóa nè, sống có làm phúc nè, sống có phóng sinh nè, thì tuổi mình có thể tăng trưởng 10 năm, 20 năm là chuyện thường. Có nhiều người đó, cha mẹ ông bà sống 80-90 tuổi mà theo gen di truyền đó thì con cái phải sống cái tuổi cũng tương đương, nhưng mà ăn chơi sao đỏ quá mới 30-40 tuổi chết. Đó là lý do mà Đức Phật nói là không thể xác định được cái ngày chết, địa điểm chết là vì thế. Do đó người Phật tử không nên quan trọng về yếu tố này, mà quan trọng là sống như thế nào. Sống thọ hay là chết yểu nó theo nghiệp của mỗi người. Sống tốt sẽ dẫn đến cái chết an lành. Một người chỉ sống ở tuổi 30-40 mà nếu như quá trình sống họ sống quá tốt cho quê hương, xã tắc và mọi người xung quanh, thì cái chết đó sẽ trở thành là bất hủ, đời đời người ta nhớ ơn. Còn mình sống đến tuổi già mà không làm được việc gì hết, phạm pháp, tạo tội lỗi, trái lương tâm, kia tạo bất hạnh, thì cái sống đó chỉ là mang nghiệp chướng cho mình và cho mọi người thôi.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.